Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam cho biết, Nhật Bản luôn hài lòng về công ăn việc làm chăm chỉ, tinh thần phục vụ tích cực của lao động Việt Nam. Trong tổng số 14 nước có công nhân và tu nghiệp sinh làm việc tại xứ Phù Tang, Việt Nam là nước có số lượng đông thứ hai sau Trung Quốc. Tuy nhiên, theo báo chí trong nước, thì do tình hình sản xuất được khôi phục, thị trường sôi động trở lại, nhiều quốc gia châu Á đang cần tuyển công nhân Việt Nam sang làm việc, nhưng các công ty môi giới không thể thu nhận đủ số lượng nhân công như các đối tác đòi hỏi. Hậu quả là một số công ty ở Việt Nam không tuyển đủ chỉ tiêu nên bị rút giấy phép đưa người ra lao động ở nước ngoài. Một số tổ chức khác tự ý ngưng hoạt động xuất khẩu lao động và chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác. Ông Nguyễn Đình Hùng, viên chức công đoàn Australia, thành viên Ủy ban Bảo vệ Người lao động Việt Nam, thường đi thăm công nhân Việt Nam tại các quốc gia châu Á, kể về cuộc sống cam go của giới lao động.
Hầu hết tất cả những người công nhân mà Ủy ban Bảo vệ Người lao động cũng như chúng tôi đi gặp, thì họ nói rằng đi lao động khi mà trở về đó thì chỉ may mắn lắm là trả được cái nợ. Đa số thì hoàn toàn là về với hai bàn tay trắng. Đó là cái thực tế mà những người công nhân đang gặp trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và hầu hết là những người đó qua đều bị ngược đãi. Và hiện nay có bên Mã Lai không thôi thì con số chính thức có 450 người công nhân Việt Nam đang ở trong tù. Và 150 người nữ và 300 người nam. Tất cả những người đó đều là bị vi phạm những cái luật. Còn như là những người công nhân bất hợp pháp. Vì khi mà họ không chịu nổi sự ngược đãi của những người chủ nhân, bỏ chạy ra ngoài, bị chủ nhân giữ những hộ chiếu. Vì vậy khi mà bị bắt, coi như không ai bảo lãnh ra, ngay cả tòa lãnh sự không giúp đỡ gì cả. Trong trường hợp những người như thế này về và không những bàn tay trắng mà còn nợ lại cái số tiền 2.000 đô la Mỹ mà họ đã vay từ nhà nước.
Chị Thủy, người Nghệ An, một công nhân xuất khẩu lao động, cũng là một nạn nhân bị công ty môi giới làm tiền, vướng vào cảnh nợ nần.
Khi mà lại sang có họ bắt rồi cũng có chỗ ở ăn rồi cũng chạy về cũng nhờ người nhà gửi tiền sang cái về ra nhờ. Đi Đài Loan cũng có anh nhá. Khi mà lại cũng có nhiều người đi họ đi về không rồi nhà phải gửi tiền sang nhưng mà lấy tiền mà về ra nhờ. Không biết rồi em cũng mới về đây thì ở như quê em cũng có mấy người họ đi Malaysia họ cũng về họ báo là nộp hạn 30 triệu rồi mới đi được rồi về đi cũng đúng thời hạn 2 năm thì họ phạt họ không cho tiền phải mua vé máy bay về có hai người phụ nữ cũng về đó.
Chị kể tiếp về những mánh khóe lường gạt công nhân khác với những cam kết ban đầu nghe thì hấp dẫn.
Nhưng mà đi sang đấy ạ, toàn có vào những cái công ty bị lừa thế nhở, họ cho vào đi may rồi, đi may đi làm tháng được 2 triệu 2 bạc, phải lo lấy phòng, lo lấy ăn. Đi Đài Loan thì nay cũng có cái đi Macau thôi, cũng tháng được 5-6 triệu, nhưng mà cũng phải tự túc lấy ăn.
Theo chị thì tất cả những người thân đi nước ngoài kiếm ăn đều gánh chịu số phận cay đắng.
Nhà em con nhà ông chú thằng nhà chồng có mấy đứa mà đi Liên Xô ra anh cũng nó đi may rồi nó chui rồi nó trốn rồi công an bắt rồi đánh rồi cũng có ra nhỉ. Ngày trước mở cửa đi Đài Loan đi theo công ty thì mất 1 năm đầu là trả cho công ty với tiền mình đặt cọc với lại tiền mình vay mượn là để đi nó mất 1 năm đầu trả cho công ty. Đến năm thứ hai thì cũng có được đến khi về ai mà may mắn thì được về được ở 2 năm mà ai mà không may mắn thì được 1 tháng 2 tháng này nó lại trở về Việt nhà mình nhất. Em mới nhà em cũng học em đi Đài Loan thôi em mới ra em học được có 1 tháng mà đóng cửa nhận cái năm đấy đóng cửa thì em không đi được.
Diễn tả cảnh sống chen chúc thiếu thốn mọi tiện nghi đã được ông Hùng kể lại như sau.
Trong chuyến thăm viếng vừa rồi, chúng tôi đã gặp được cái hãng đó và có khoảng 150 công nhân Việt Nam nữ ở trong những cái container sắt và mỗi container như vậy thì 8 người. Tuy nhiên là lấy cái gỗ họ chăn ra, ngăn ra là 4, mỗi ngăn như vậy là sống 2 người. Và trong những container đó có cả bếp nước, có những cái lò để nấu và những cái phòng vệ sinh, phòng tắm đều là gần với trung quanh đó hết. Và hầu như là họ hoàn toàn sống trong suốt cái thời gian họ làm việc ở đó cho đến bây giờ.
Ông Hùng cũng cho biết về một số những hoàn cảnh đau xót mà không có ai có thể ngờ trước khi quyết định lên đường tham gia xuất khẩu lao động, mà nhà nước xem là chủ trương góp phần xóa đói giảm nghèo.
Bản thân ở miệng thì đó là thực tế đã có ở Malaysia và rất nhiều phụ nữ Việt Nam đang làm nghề mại dâm tại Malaysia và có nhiều nguyên nhân họ đưa đến trong những hoàn cảnh đó. Còn những trường hợp tương tâm nữa, giống như là anh Trường thì đã ở trong những cái container bằng gỗ và bị cháy. cháy nguyên toàn thân từ 70 đến 80% và không hề có được sự giúp đỡ và bồi thường gì cả. Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam đã kêu gọi sự yểm trợ của những người Việt ở ngoài hải ngoại và họ đã đóng góp giúp cho anh ta được gần 8.000 đô la Mỹ để anh về Việt Nam trở lại và sống cho cuộc đời còn lại, và hy vọng với số tiền đó thì anh sẽ sử dụng để mà chữa trị cho sức khỏe của anh. Và còn nhiều trường hợp khác nữa, rất nhiều trường hợp thương tâm, giống như có một cô vừa qua thì đóng 2.000 đô la Mỹ để được qua Mã Lai, nhưng mà làm việc được khoảng 3 tháng thì phát hiện là bị bệnh và bị bệnh ung thư, coi như là nếu mà về thì coi như vỡ nợ, mà ở lại thì chết, bởi vì là không ai giúp đỡ cho cả. Ban bảo vệ người lao động cũng đã yểm trợ giúp cho cái số tiền để mà chữa trị ngay tại bệnh viện, và hiện nay thì cô bé đã khỏe lại và trở lại đi làm việc.
Những ai đã từng một lần đi nước ngoài lao động, khi trở về nước thì luôn bị ám ảnh bởi bài học đau xót mà mình và các bạn đồng cảnh phải gánh chịu. Chị Thủy than thở.
Nói chung là những cái ngày đấy thì họ cũng không một bảo là đi Đài Loan hay họ thế kia, thì cũng học có nhiều ở ngoài Thanh Hóa, cũng có ra Hà Nội học, cũng có vào miền Nam mình học cũng có. Nhưng cái đợt đó em chỉ biết là em đi học, em đi Đài Loan một năm, tháng đầu thì họ đóng cửa thì em cũng đóng vào đấy mất 3 triệu. Họ báo đóng cửa rồi thì không học nữa. Thì bọn em đi lấy tiền thì không lấy được. Họ báo là đang học là bỏ dở thôi. Nhưng mà bọn tôi hỏi là thẹn báo là họ đóng cửa rồi, nhưng Đài Loan họ không nhận Việt Nam mình sang làm ô sinh nữa. Ở nhà em đi vay lãi rồi, em đi rất là khổ, về không có, không được, rồi em lại đi vay lãi tiếp. Em lại đi trả cái lãi đó cho họ, cái lãi em đi học ở Đài Loan. Có tử tế thì còn được gặp may đi thấy cái công ty, nhưng người nhà mình cứ nói là công ty lừa đấy anh. 10 người thì được 2 người gặp may, còn đâu mất 8 người không gặp may phải quay về anh. Một lúc 30-40 triệu bạc anh ở nhà quê mình, mà lúc ra 30-40 triệu bạc anh, mà lấy cái gì ra mà được 20-30 triệu bạc anh. Rồi vợ chồng đánh nhau đánh các cũng vì chuyện nợ nần. Em vẫn có mấy triệu bạc anh mà đau đầu đó, chồng con thì đau ốm. Cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo đói đi làm ăn không được rồi, mang nợ mang nần á.
Về phần ông Nguyễn Đình Hùng thì không hiểu gì sao nhà nước Việt Nam không có chính sách để bảo vệ hàng trăm ngàn lao động xuất khẩu đang kiếm ăn nơi xứ người.
Chúng tôi cũng không hiểu tại sao là những cái xứ tự do dân chủ của chúng thì hệ thống công đoàn rất là quan trọng để bảo vệ cho người công nhân. Nhưng mà chính tòa lãnh sự quán Việt Nam tại Malaysia đã sai người đi xuống tới những cái vùng mà công nhân làm, hăm dọa họ là không nên tham gia vào những cái công đoàn của Malaysia. Và ngay cả trong những hợp đồng ngăn cản họ sinh hoạt trong những cái sinh hoạt của công đoàn Malaysia, vì công đoàn Malaysia đó là công đoàn bảo vệ những người công nhân theo cái luật pháp của Malaysia, mà không có sự bảo vệ đó thì tự do mà hà hiếp, thì đó là những trong những hoàn cảnh mà thực tế đang xảy ra những nơi gọi là người lao động Việt Nam đi để xóa đói giảm nghèo.
Theo các chuyên gia về nhân lực và lao động thì công nhân xuất khẩu đã nhìn rõ thực tế qua kinh nghiệm đau xót của những người đi trước bị môi giới gạt gẫm, lừa đảo, chủ nhân chèn ép, bóc lột, cho nên họ không muốn rơi vào những cạm bẫy ấy nữa. Giới lao động thì cho rằng muốn giải quyết vấn đề thiếu nguồn nhân lực, nhà nước Việt Nam cần phải tạo sự minh bạch, trung thực trong thông tin, có chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, tránh những trường hợp thương tâm thường được công luận và báo chí phơi bày là tiền mất tật mang hay mang con bỏ chợ.